Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Palo Alto, A History of California, Capitalism and the World của Malcolm Harris là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử quy mô lớn, kết hợp giữa sử học, phê bình kinh tế chính trị và đôi chút tự truyện cá nhân. Tác phẩm không chỉ kể về một thị trấn giàu có ở Silicon Valley, mà dùng Palo Alto như một điểm nhìn để truy ngược cách California được hình thành qua khai chiếm đất đai, chủ nghĩa định cư của người da trắng, chiến tranh, đại học tinh hoa và sự trỗi dậy của công nghệ hiện đại. Mục tiêu của sách là phá bỏ hình ảnh lãng mạn về thung lũng Silicon, đồng thời chỉ ra rằng công nghệ, nhà nước, vốn và bạo lực lịch sử luôn gắn chặt với nhau. Đây là một cuốn sách dài, tham vọng và có lập trường phê phán rõ rệt, hướng tới người đọc, muốn hiểu vì sao thế giới kỹ thuật số hôm nay không thể tách rời lịch sử bất bình đẳng của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Palo Alto như một lát cắt của lịch sử tư bản California. Điểm đặc biệt của cuốn sách là nó không xem Palo Alto chỉ như một thành phố ngoại ô giàu có, mà như một mô hình thu nhỏ của lịch sử California và rộng hơn là chủ nghĩa tư bản hiện đại. Malcolm Harris theo dõi cách vùng đất này phát triển từ nền tảng khai chiếm, phân chia đất đai, lao động cưỡng bức và tích lũy tài sản, rồi dần trở thành trung tâm của công nghệ và vốn tài chính. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng sự thịnh vượng của Silicon Valley không phải là kết quả tự nhiên của thiên tài cá nhân hay tinh thần khởi nghiệp thuần túy. Nó được xây trên những điều kiện lịch sử rất cụ thể, gồm quyền sở hữu đất, nhà nước hỗ trợ, đại học, quân sự và các thiết chế kinh tế đã định hình ai được hưởng lợi và ai bị loại trừ. Vì vậy, cuốn sách vừa là lịch sử địa phương, vừa là một lời giải thích về cách kinh tế chính trị Mỹ vận hành trên quy mô toàn cầu. Thứ hai, chủ nghĩa định cư da trắng và bạo lực nền móng của thung lũng Silicon. Một trục phân tích lớn trong sách là nguồn gốc thuộc địa định cư của California. Harris nhấn mạnh rằng sự hình thành của vùng này gắn với việc tước đoạt đất của người bản địa và tái tổ chức không gian sống theo lợi ích của người định cư da trắng. Điều này quan trọng vì nó làm thay đổi hoàn toàn cách ta hiểu về sự phát triển của công nghệ sau này, thay vì coi Silicon Valley là vùng đất trung lập nơi đổi mới nảy nở. Cuốn sách cho thấy nó được xây dựng trên một lịch sử loại trừ, bạo lực và tái phân phối của cải có tính cưỡng ép. Những cấu trúc bất bình đẳng ấy không biến mất khi bước sang thời đại máy tính, mà tiếp tục được tái tạo trong nhà ở, giáo dục, lao động và quyền tiếp cận tài nguyên. Nhờ đặt công nghệ vào bối cảnh này, Harris buộc người đọc đối diện với câu hỏi khó hơn nhiều. Đó là thành công của thung lũng Silicon đã dựa vào những ai và cái giá xã hội, môi trường, đạo đức của nó là gì? Thứ ba, Stanford, quân sự và nhà nước trong quá trình tạo ra công nghệ hiện đại. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho mối quan hệ giữa Stanford, quân đội, chính phủ và các ngành công nghiệp công nghệ. Harris lập luận rằng Internet và máy tính không phải là sản phẩm tách rời xã hội, mà được hình thành trong mạng lưới hợp tác giữa vốn tư nhân và quyền lực nhà nước. Điều này giúp giải thích vì sao Silicon Valley vừa có vẻ như là biểu tượng của thị trường tự do, vừa phụ thuộc sâu vào tài trợ công, nghiên cứu đại học và các nhu cầu chiến lược của nhà nước, nhất là trong bối cảnh chiến tranh và an ninh. Stanford xuất hiện như một trung tâm quyền lực không chỉ tạo ra tri thức mà còn định hình chuẩn mực, phát triển kinh tế và chính trị cho cả vùng. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó phá vỡ huyền thoại rằng đổi mới công nghệ chỉ đến từ các start-up và nhà sáng lập. Thay vào đó, Harris cho thấy hạ tầng tri thức, vốn công và quan hệ với nhà nước mới là nền đỡ thực sự của đế chế công nghệ. Thứ tư, từ EQ test đến Broken Windows, lịch sử của các ý tưởng quản trị xã hội. Một đóng góp đáng chú ý của sách là truy dấu những ý tưởng và mô hình tư tưởng được sản sinh hoặc khuếch đại ở California rồi lan ra khắp nước Mỹ và thế giới. Harris bàn về IQ test, thuyết di truyền chủng tộc, Tragedy of the Commons và Broken Windows Theory như những công cụ tư tưởng giúp hợp thức hóa bất bình đẳng, kiểm soát xã hội và tái sản xuất quyền lực. Điểm mạnh của phần này nằm ở chỗ nó cho thấy ý tưởng không chỉ là lý thuyết trừu tượng mà là công cụ chính trị và kinh tế có hậu quả rất thật. Khi một khung tư duy nào đó được dùng để phân loại con người, biện minh cho trật tự công cộng hay định nghĩa thế nào là năng suất và đáng tin cậy, nó sẽ ảnh hưởng đến trường học, cảnh sát, thị trường lao động và chính sách đô thị. Harris vì thế viết lịch sử của cả những khái niệm, chứ không chỉ của doanh nhân hay công ty. Cách làm này cho thấy Silicon Valley không chỉ sản xuất thiết bị mà còn xuất khẩu hệ tư tưởng. Cuối cùng, phản biện thần thoại đổi mới và mở ra khả năng thay đổi hệ thống. Cuốn sách không dừng lại ở việc phê phán quá khứ, mà còn đặt câu hỏi về tương lai của trật tự kinh tế mà Palo Alto đại diện. Harris coi sự thành công của thung lũng Silicon là một hệ thống được xây trên khai thác, bất bình đẳng và thờ ơ với lợi ích công cộng, nên nó không thể được hiểu như một mô hình tiến bộ trung tính. Ông gắn các vấn đề hiện tại như giám sát số, dữ liệu bị thương mại hóa, quyền lực của tỷ phú và khủng hoảng khí hậu với logic lịch sử sâu xa của vùng này. Nhưng sách không chỉ kết thúc bằng sự tuyệt vọng, nó hướng tới các truyền thống kháng cự của người bản địa, các phong trào công nhân, sinh viên và tư tưởng quốc tế chủ nghĩa như những nguồn mở cho một tương lai khác. Điều đó làm cho cuốn sách vượt khỏi khuôn khổ một lịch sử Silicon Valley thông thường. Nó vừa là bản giải phẫu một hệ thống, vừa là lời nhắc rằng hệ thống ấy không bất biến và việc hiểu lịch sử là bước đầu để hình dung một con đường thay thế. Kết luận, Palo Alto phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến lịch sử California, lịch sử công nghệ, kinh tế chính trị, phong trào xã hội và phê bình chủ nghĩa tư bản. Nếu bạn muốn một cuốn sách kể lại hành trình thành công của Silicon Valley theo kiểu quen thuộc, đây không phải lựa chọn đó. Nhưng nếu bạn muốn hiểu vì sao thung lũng này có thể trở thành trung tâm quyền lực của thế kỷ 21 và cái giá lịch sử của nó là gì, cuốn sách sẽ rất giàu giá trị. Điểm mạnh lớn nhất của tác phẩm là nó nối được lịch sử địa phương với những cấu trúc toàn cầu, từ đất đai, lao động, chủng tộc, quân sự cho đến Internet và dữ liệu. So với nhiều cuốn sách về công nghệ thường tập trung vào công ty, nhà sáng lập hay sản phẩm, Palo Alto đi xa hơn bằng cách truy đến những nền móng xã hội và ý thức hệ đã làm cho công nghệ trở nên khả dĩ. Đó là lý do cuốn sách đặc biệt đáng đọc đối với người muốn có một cái nhìn sắc bén, rộng và có chiều sâu phê phán về thế giới kỹ thuật số hiện nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Malcolm Harris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!